Cho nên ngày nay chúng ta biết được ý niệm tốt nhất ở trong vũ trụ là gì, đó là A Di Đà Phật. Tại vì sao hiện nay người niệm Phật không có năng lượng lớn như vậy? Niệm Phật có tạp niệm, có vọng niệm, trong tâm chưa dọn dẹp sạch sẽ, đúng không sai, cho nên cái hiệu quả đó của họ không được hiện rõ.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Càng thanh tịnh thì sức mạnh càng lớn. Thanh tịnh như thế nào? Đó là buông xả. Cho nên khi tôi học Phật, đại sư chuyên gia dạy cho tôi nhìn thấu buông xả, chỉ dạng có như vậy thôi. Phật pháp là gì? Là bốn chữ này. Thiên kinh vạn luận đều không nằm ngoài bốn chữ này. Nhìn thấu là gì? Là bạn đã hiểu rõ. Buông xả là khôi phục lại cái tâm thanh tịnh. Thưa sư phụ, nếu muốn làm được điều thứ nhất, hiểu rõ, nếu muốn làm được nhìn thấu, nếu muốn làm được, có phải là mỗi ngày phải nghe kinh thì mới có thể hiểu được? Đúng, cho nên nghe kinh là vô cùng quan trọng. Không có một vị Phật nào, không có một vị Bồ Tát nào mà không giảng kinh dạy học. Cho nên con đường Phật pháp là sư đạo. Sư đạo, đúng. Giải đáp thắc mắc, truyền đạo. Không sai, không sai. Ngài lấy thân phận của lão sư mà xuất hiện. Hiện nay mỗi ngày lão sư vẫn phải giảng kinh 4 giờ đồng hồ. Đúng. Đó là một cái việc nhìn thấu này. Vì điều này, vậy thì buông bỏ thì sao thưa sư phụ? Bằng nhìn thấu thì tự nhiên sẽ buông xả. Hiểu được rồi thì tự nhiên sẽ buông. Đúng, tự nhiên sẽ buông. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy thì sẽ không có gì. Tai họa ở trước mặt cũng không sao. Con xin thay mặt các nhà khoa học, bao gồm một số khán giả, con thay mặt họ xin sư phụ chỉ bảo. Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì được gọi là chấp trước? Sư phụ thường nói phải buông bỏ chấp trước. Nó có biểu hiện gì hay không? Có, thí dụ như tham sân si mạn là chấp trước. Bạn thích ăn món ngon là chấp trước. Đúng, ta nhất định phải ăn món này. Đúng, không sai, đó là chấp trước. Cho dù đi xa cách mấy cũng phải ăn cho được món này. Đúng. Đây được gọi là chấp trước. Vì ta không được thứ gì đó thì cũng không được, cũng là chấp trước. Ta không thể không hận họ, ta nhất định phải báo thù. Đúng, không sai, cũng là chấp trước. Đây là do tham sân si mạn biểu hiện ra. Toàn bộ đều đúng. Mặt trái của chấp trước là tùy duyên. Đây là màu đỏ cũng là chấp trước. Đúng, chấp trước. Sau khi bỏ chấp trước thì bạn có thể tùy duyên. Không có điều gì là không tốt. Có người hỏi lão sư vấn đề này, vì con không chấp trước thì con phải như thế nào? Thuận theo chúng ra. Điều gì cũng tốt. Cho ăn món gì thì ăn món đó. Đúng, không có gì mà không tốt. Vì thì rõ ràng là nó không ngon. Không phải gì vậy. Họ ăn không ngon, đến miệng của bạn thì lại biến thành ngon. Miệng của họ với miệng của bạn không như nhau. Có phải là con có cái tâm chấp trước thì ăn sẽ không ngon, buông bỏ chấp trước này thì tiếp tục ăn thì mùi vị sẽ không như nhau nữa? Đúng, không như nhau. Vì sao vậy? Cảnh chuyển theo tâm. Chính là cái đạo lý này. Tâm của bạn là chân tâm. Hết thảy mọi vật đến trước mặt của bạn đều chỉ là sự sắp xếp của phân tử. Nó sẽ thay đổi. Những dãy phân tử đều có thể thay đổi. Đúng, sẽ thay đổi. Giống như thí nghiệm nước vậy. Không sai, là cái đạo lý này. Sư phụ biết là hiện nay con người trên thế giới vô cùng cố chấp. Đúng, sự cố chấp đó là sự chấp trước kiên cố. Đây là chấp trước. Chấp trước kiên cố. Vì mà chúng ta thường lấy điều này để khoe khoang người khác mà nói rằng bạn thật là có cá tính, bạn thật là cố chấp. Điều này trong Phật pháp là chướng ngại lớn nhất. Không sai, không sai. Đây chính là phạm phu. Hơn nữa sự chấp trước kiên cố này là đọa lạc xuống dưới. Vậy thì nó có gì tốt, không tốt? Là quả báo của nó ở trong ác đạo, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bởi vì họ chấp trước tham sân si mạn. Không sai, không sai. Họ chấp trước đó là nghiệp chướng. Tâm tham sân si mạn nhất định sẽ chiêu cảm những thứ đó. Sẽ chiêu cảm thảm họa hiện tiền. Không phải là hoàn toàn tiêu diệt hết. Vẫn còn có người lưu lại. Không phải là hoàn toàn chết hết. Cho nên bạn đừng có sợ. Trên thực tế, người chết trong thảm họa, theo cảm giác của tôi, là 80% đến 90% đều bị sợ hãi mà chết. vì sợ hãi mà chết, đúng thật oan uổng. Nếu họ có thể như như bất động thì có lẽ họ sẽ không chết. Thưa sư phụ, họ bị cái gì làm cho sợ hãi mà chết? Thì bị thảm họa làm cho sợ mà chết. Cái cảnh tượng đó thật đáng sợ. Đúng không sai? Cho nên tôi chủ trương bộ phim này, các vị đồng tu phải xem phim này một tuần một lần. Một tuần xem một lần. Vì sao vậy? Khi ấn tượng của bạn đã sâu thì bạn không sợ hãi nữa, đã quen thuộc rồi. Sau khi nó đến thì tôi đã biết rõ rồi, đã hiểu rồi. Họ sẽ như bất động. Người như vậy là có trí huệ. Họ biết được là phải xử lý như thế nào. Trong lúc này nhất tâm niệm Phật, thực sự là có thảm họa đến thì sẽ đi đến thế giới cực lạc. Mỗi ngày niệm Phật cầu khẩn, không phải là cầu được sanh thế giới cực lạc sao? Vừa đúng lúc, thực sự là có thể đi. Thưa sư phụ, nếu như có nhà khoa học ngồi trước mặt ngài, họ muốn hỏi về vấn đề này, chúng con chưa từng học Phật pháp, hơn nữa chúng con là người nước ngoài, thì có thể dùng ngôn ngữ của khoa học để nói. Cái danh hiệu A Di Đà Phật này cũng được, vị Phật này cũng được, là sức mạnh lương thiện nhất trong toàn bộ vũ trụ, sức mạnh lớn nhất. Không sai, không sai. Khi chúng ta niệm ngài thì sức mạnh lớn nhất, chúng ta có sức mạnh của A Di Đà Phật. Không sai. Đây là dùng ý niệm của bản thân chúng ta tập hợp lại, tất cả ý niệm của chư Phật Như Lai tập hợp lại với nhau, cho nên cái sức mạnh này lớn hơn tất cả. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, hoàn toàn là ở lòng tin. Cho nên thánh nhân học ngày nay rất khó khăn. Sự giáo dục khoa học trong 400 năm đã ảnh hưởng đến đại chúng. Giáo dục khoa học, cái vấn đề thứ nhất này chính là dạy cho bạn hoài nghi. Đúng, không nghi ngờ không phải là khoa học. Thánh học thì vấn đề thứ nhất là không được hoài nghi. Nếu bạn nghi ngờ thì nhất định là không thể đi vào được. Thưa sư phụ, như vậy là trái ngược nhau, hoàn toàn trái ngược nhau. Sự giáo huấn của thánh hiền, nếu bạn hoài nghi thì Khổng Tử có đến nói với bạn, bạn cũng không hiểu. Vì sao vậy? Bạn có hoài nghi hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật có nói với bạn thì cũng vô dụng. Cho nên niềm tin là nguồn gốc của đạo, là mẹ của công đức. Thánh học thì không có hoài nghi, đối với bất cứ người nào cũng tin tưởng. Người lừa dối ta thì ta cũng tin tưởng họ, người hại ta thì ta cũng tin tưởng họ. Như vậy chẳng phải là chúng ta bị thiệt thòi sao? Không bị thiệt thòi. Có bị tổn thương không? Tuyệt đối không bị tổn thương, tuyệt đối không bị thiệt thòi. Thiệt thòi là phước. Chúng con từng nghe sư phụ giảng kinh, hình như cả cuộc đời này của sư phụ luôn luôn đều bị thiệt thòi. Tôi không bị thiệt thòi, tôi luôn được hưởng phước. Sư phụ luôn bị người ta ức hiếp cũng được, quỷ bán cũng được, hay là lừa dối cũng được, nhưng sư phụ cũng chẳng nói gì, đều là tiêu nghiệp chứng cho tôi mà. Mọi người phát hiện sư phụ càng ngày càng an lạc hơn. Đúng, tôi càng ngày càng vui vẻ. Tôi đối với những người này, bạn hãy xem trong trường quay đều có bài vị của họ để báo ơn. Họ tiêu trừ nghiệp chứng cho tôi, đương nhiên tôi phải báo ơn. Sư phụ còn phải cảm ơn họ, phải cảm ơn họ. Thì bạn nói xem, bạn sẽ vui vẻ biết bao. Nếu như còn oán hận họ thì bạn sẽ khó chịu biết bao. Bạn xem, khổ hay vui đều là do một nghiệp của chính mình sanh ra, nó không liên quan đến cảnh giới bên ngoài. Sống trong thế giới cảm ơn, cảm ơn người làm tổn thương ta, bởi vì họ rèn luyện tâm trí của ta. Cảm ơn người lừa dối ta, bởi vì họ tăng thêm kiến thức cho ta. Cảm ơn người đánh đập ta, bởi vì họ tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Cảm ơn người bỏ rơi ta, bởi vì họ dạy bạn tự lập. Cảm ơn người làm bạn vấp ngã, bởi vì họ tăng cường năng lực cho bạn. Cảm ơn người quở mắng bạn, bởi vì họ giúp bạn có thêm định huệ. Cảm ơn hết thảy những người đã thành tựu cho bạn sự kiên định,